Xấu lớn, cộng đồng tăng chúng. 1. Xấu gốc rễ của tranh chấp. Xấu nhỏ. Này Ananda, đây là xấu gốc rễ của tranh chấp. Thế nào là xấu? Ở đây, này Ananda, một tỷ kheo đang phẫn nộ và sân hận. Tỷ kheo ấy sống không cung kính và tôn trọng bậc đạo sư, không tôn trọng pháp và không tôn trọng tăng đoàn và không hoàn thành việc tu tập rèn luyện, gây nên sự tranh chấp trong tăng đoàn. Sự tranh chấp này đưa đến tai hại và bất an cho đa số, gây nên sự mất mát, thiệt hại và khổ đau cho chư thiên và loài người. Bây giờ, nếu ông thấy bất cứ gốc rễ tranh chấp nào trong tâm ông hay từ người khác bên ngoài, ông phải nỗ lực từ bỏ cái gốc rễ tranh chấp bất thiện đó. Và nếu ông không thấy bất cứ gốc rễ tranh chấp nào trong tâm ông hay từ người khác bên ngoài, ông phải tu tập như thế nào để cho gốc rễ tranh chấp bất thiện đó không sinh khởi trong tương lai? Như vậy, khi có sự từ bỏ gốc rễ tranh chấp bất thiện, thì sẽ không có sự sinh khởi gốc rễ tranh chấp bất thiện đó trong tương lai. 7-11 nhỏ. Lại nữa, này Ananda, một tỷ kheo tỏ ra sất láo và bất kính, đố kỵ và bừng tiện, gian dối và lường gạt. Có những mong ước bất thiện và tà kiến, chấp thủ quan điểm của mình, cương quyết giữ chặt chúng và từ bỏ chúng thật khó khăn. Một tỷ kheo như thế sống chung không cung kính tôn trọng bậc đạo sư, không tôn trọng pháp, không tôn trọng tăng đoàn và không hoàn thành việc tu tập rèn luyện. Một tỷ kheo sống chung không cung kính và tôn trọng bậc đạo sư, không tôn trọng pháp, không tôn trọng tăng đoàn và không hoàn thành việc tu tập rèn luyện, gây nên sự tranh chấp trong tăng đoàn. Sự tranh chấp này đưa đến tai hại và bất an cho đa số, gây nên sự mất mát, thiệt hại và khổ đau cho chư thiên và loài người. Bây giờ, nếu ông thấy bất cứ gốc rễ tranh chấp nào trong tâm ông hay từ người khác bên ngoài, ông phải nỗ lực từ bỏ cái gốc rễ tranh chấp bất thiện đó. Và nếu ông không thấy bất cứ gốc rễ tranh chấp nào trong tâm ông hay từ người khác bên ngoài, ông phải tu tập như thế nào để cho gốc rễ tranh chấp bất thiện đó không sinh khởi trong tương lai? Như vậy, khi có sự từ bỏ gốc rễ tranh chấp bất thiện, thì sẽ không có sự sinh khởi gốc rễ tranh chấp bất thiện đó trong tương lai. Trung Bộ Kinh Ba La Mã, Kinh số 104, Kinh Làng Sama, trang 68-70. 2. Sáu nguyên tắc hòa hợp. Này Ananda, có sáu nguyên tắc hòa hợp tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. Thế nào là sáu? Ở đây, vị tỷ kheo giữ gìn những hành động từ ái về thân, ở nơi công cộng cũng như chốn riêng tư, đối với các vị đồng phạm hạnh. Đây là một nguyên tắc về sự thân thiện, tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. Lại nữa, vị tỷ kheo giữ gìn những hành động từ ái về lời nói, ở nơi công cộng cũng như chốn riêng tư, đối với các vị đồng phạm hạnh. Đây là một nguyên tắc về sự thân thiện tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. Lại nữa, vị tỷ kheo giữ gìn những hành động từ ái về ý, ở nơi công cộng cũng như chốn riêng tư, đối với các vị đồng phạm hạnh. Đây là một nguyên tắc về sự thân thiện tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. Lại nữa, vị tỷ kheo thọ hưởng các lợi dưỡng cùng với các vị đồng phạm hạnh có giới đức, không nghi ngờ, do dự, vị ấy chia sẻ với các huynh đệ bất cứ những gì vị ấy thâu đạt được một cách chân chánh, kể cả chỉ là những gì có được trong bình bát. Đây là một nguyên tắc về sự thân thiện tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. Lại nữa, vị tỷ kheo sống với các vị đồng phạm hạnh ở nơi công cộng cũng như ở chốn riêng tư, thành tựu những giới luật không bị sức mẻ, không bị xé rách, không bị tì vết, không bị hỗn tạp, giải thoát, được người trí tán thán, không chấp thủ, đưa đến thiền định. Đây cũng là một nguyên tắc về sự thân thiện tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. Lại nữa, vị tỷ kheo sống với các vị đồng phạm hạnh ở nơi công cộng, cũng như ở chốn riêng tư, thành tựu tri kiến cao thượng và giải thoát, dẫn dắt người tu tập theo đúng con đường ấy đến chỗ đoạn tận khổ đau. Đây cũng là một nguyên tắc về sự thân thiện tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. Đó là 6 nguyên tắc về sự thân thiện tạo nên tình thương yêu và tôn trọng, đưa đến gắn bó, không tranh chấp, hòa thuận và đoàn kết. Trung Bộ Kinh Ba La Mã, Kinh số 104, Kinh Làng Sama, trang 76-78. 3. 4 giai cấp đều thanh tịnh. Một nhỏ. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại thành Xá Vệ, Savatthi, ở rừng Kỳ Đà, Jeta, thuộc vườn cấp cô độc, Anathapindika. Hai nhỏ. Vào lúc đó, có 500 bà la môn từ nhiều thị trấn khác nhau đang cư trú tại thành Xá Vệ vì một số công việc. Rồi các người bà la môn ấy suy nghĩ, Sa môn khổ hạnh Gotama chủ trương 4 giai cấp đều thanh tịnh. Ai có thể tranh luận với Sa môn Gotama về lời khẳng định này? Ba nhỏ, lúc bấy giờ có một người bà la môn trẻ tuổi tên là Asala Yana đang cư trú tại thành Xá Vệ, là một thanh niên đầu cạo trọc, chỉ mới 16 tuổi đã tinh thông 3 tập kinh Vệ Đà với tất cả từ ngữ, nghi thức, ngữ âm, từ nguyên và thứ 5 là các chuyện lịch sử, thiện xảo về ngữ học và văn phạm, thông thạo triết lý tự nhiên và đại nhân tướng. Vì thế, những người Bà La Môn nghĩ rằng anh ta có thể tranh luận với Thế Tôn. Bốn nhỏ. Rồi họ đi đến thanh niên Bà La Môn và nói với anh ta, Tôn giả Asalayana, Sa môn Gotama này tuyên bố rằng 4 giai cấp đều thanh tịnh. Tôn giả Asalayana, hãy đến và tranh luận với Sa môn Gotama về lời khẳng định này. Khi nghe nói như vậy, thanh niên Asalayana trả lời, thưa quý vị, Sa môn Gotama là người giảng chánh pháp. Những ai thuyết giảng chánh pháp đều rất khó tranh luận với họ. Tôi không thể tranh luận với Sa môn Gotama. Lần thứ hai và rồi lần thứ ba, các người Bà La Môn thúc đẩy thanh niên ấy đi tranh luận. Lần thứ hai, thanh niên Asalayana từ chối, nhưng qua lần thứ ba thì thanh niên ấy đồng ý. Năm nhỏ. Rồi thanh niên Asalayana cùng với một số đông Bà La Môn đi đến Thế Tôn và trao đổi những lời thăm hỏi với Ngài. Sau khi nói xong những lời thăm hỏi thân hữu và lễ độ, thanh niên Asalayana ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn. Thưa Tôn giả Gotama, các vị Bà La Môn nói rằng chỉ có Bà La Môn là giai cấp cao nhất, tất cả các giai cấp khác đều thấp kém. Chỉ có Bà La Môn là giai cấp có màu da trắng sáng nhất, tất cả giai cấp khác đều có màu da đen tối. Chỉ có giai cấp Bà La Môn là thanh tịnh, các giai cấp khác đều không thanh tịnh. Chỉ có giai cấp Bà La Môn là con của Phạm Thiên, dòng giống của Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh ra, do Phạm Thiên tạo ra, là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên. Tôn giả Gotama nói gì về việc này? Này Asalayana, các phụ nữ Bà La Môn được thấy là có kinh nguyệt, có mang thai, sinh con và cho con bú. Chú thích số 7. Và mặc dù các Bà La Môn ấy sanh từ bụng mẹ, lại nói rằng Bà La Môn là giai cấp cao nhất. Chỉ có giai cấp Bà La Môn là con của Phạm Thiên, dòng giống của Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh ra, do Phạm Thiên tạo ra, là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên. Sáu nhỏ. Mặc dù Sa Môn nói như vậy, các người Bà La Môn vẫn nghĩ như thế này. Chỉ có Bà La Môn là giai cấp cao nhất, là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ông có nghe nói ở nước Yona và Kamosa, chú thích số 8, và ở các đất nước bên ngoài chỉ có hai giai cấp, chủ nhân và tôi tớ, và chủ nhân trở thành tôi tớ, và tôi tớ trở thành chủ nhân. Thưa vâng, con có nghe. Vậy thì, dựa trên sức mạnh của lập luận nào hoặc với sự hỗ trợ của thế lực nào mà những người Bà La Môn trong trường hợp này lại nói rằng chỉ có Bà La Môn là giai cấp cao nhất, là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên? Bảy nhỏ. Mặc dù Sa Môn Gotama nói như vậy, các người Bà La Môn vẫn nghĩ như thế này. Chỉ có Bà La Môn là giai cấp cao nhất, là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Giả sử một người sát đế lỵ phạm tội sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tâm tham, có tâm sân, có tà kiến. Vào lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết, có phải chỉ có người ấy sẽ tái sanh vào đọa xứ, cõi dữ, cõi thấp kém, địa ngục, còn người Bà La Môn thì không như vậy? Giả sử có người lái buôn, người công nhân phạm tội sát sinh và có tà kiến, vào lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết, có phải chỉ có người ấy sẽ tái sanh vào đọa xứ, cõi dữ, cõi thấp kém, địa ngục, còn người Bà La Môn thì không như vậy? Thưa không, Tôn giả Gotama, dù đó là người sát đế lỵ, người Bà La Môn, người lái buôn, hay là người công nhân, những người thuộc cả bốn giai cấp nếu phạm tội sát sanh và có tà kiến, vào lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết, họ sẽ tái sanh vào đọa xứ, cõi dữ, cõi thấp kém, địa ngục. Vậy thì, dựa trên sức mạnh của lập luận nào hoặc với sự hỗ trợ của thế lực nào mà những người Bà La Môn trong trường hợp này lại nói rằng chỉ có Bà La Môn là giai cấp cao nhất, là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên? Tám nhỏ. Mặc dù Sa Môn Gotama nói như vậy, các người Bà La Môn vẫn nghĩ như thế này. Chỉ có Bà La Môn là giai cấp cao nhất, là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Giả sử có một người Bà La Môn từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, không có tâm tham, không có tâm sân, có chánh kiến, vào lúc thân hoại mạng chung sau khi chết, có phải chỉ có người ấy sẽ tái sanh vào cõi an lành, vào thiên giới, còn người sát đế lỵ, người lái buôn, người công nhân thì không như vậy. Thưa không, tôn giả Gotama, dù đó là người Xác Đế Lỵ, người Bà La Môn, người lái buôn hay là người công nhân, những người thuộc cả bốn giai cấp nếu từ bỏ sát sanh và có chánh kiến, vào lúc thân hoại mạng chung sau khi chết, họ sẽ tái sanh vào cõi an lành, vào thiên giới. Vậy thì, dựa trên sức mạnh của lập luận nào hoặc với sự hỗ trợ của thế lực nào mà những người Bà La Môn trong trường hợp này lại nói rằng chỉ có Bà La Môn là giai cấp cao nhất, là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên? Chính nhỏ, mặc dù Sa Môn Gotama nói như vậy, các người Bà La Môn vẫn nghĩ như thế này. Chỉ có Bà La Môn là giai cấp cao nhất, là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Phải chăng chỉ có người Bà La Môn khả năng phát triển tâm từ bi đối với xứ sở này, không thù nghịch, không sân hận, còn các người Xác Đế Lỵ, người lái buôn hay người công nhân thì không có khả năng đó? Thưa không, tôn giả Gotama, dù đó là người Xác Đế Lỵ, người Bà La Môn, người lái buôn hay là người công nhân, những người thuộc cả bốn giai cấp đều có khả năng phát triển tâm từ bi đối với xứ sở này, không thù nghịch, không sân hận. Vậy thì, dựa trên sức mạnh của lập luận nào hoặc với sự hỗ trợ của thế lực nào mà những người Bà La Môn trong trường hợp này lại nói rằng chỉ có Bà La Môn là giai cấp cao nhất, là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên? Mười nhỏ, mặc dù Sa Môn Gotama nói như vậy, các người Bà La Môn vẫn nghĩ như thế này. Chỉ có Bà La Môn là giai cấp cao nhất, là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Phải chăng chỉ có người Bà La Môn là có khả năng cầm cây chà lưng và bột tắm, đi đến dòng sông, tắm sạch các bụi bặm và chất dơ? Còn các người Xác Đế Lỵ, người lái buôn hay người công nhân thì không có khả năng đó. Thưa không, tôn giả Gotama, dù đó là người Xác Đế Lỵ, người Bà La Môn, người lái buôn hay là người công nhân, những người thuộc cả bốn giai cấp đều có khả năng cầm cây chà lưng và bột tắm, đi đến dòng sông, tắm sạch các bụi bặm và chất dơ. Vậy thì, dựa trên sức mạnh của lập luận nào hoặc với sự hỗ trợ của thế lực nào mà những người Bà La Môn trong trường hợp này lại nói rằng chỉ có Bà La Môn là giai cấp cao nhất, là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên? 11 nhỏ, mặc dù Sa Môn Gotama nói như vậy, các người Bà La Môn vẫn nghĩ như thế này. Chỉ có Bà La Môn là giai cấp cao nhất, là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Giả sử có vua Khatiya tập hợp 100 người có nguồn gốc sinh sống khác nhau và nói với họ: quý vị hãy đến đây, quý vị nào sinh ra từ bộ tộc Xác Đế Lỵ hay từ bộ tộc Bà La Môn hay từ hoàng tộc, hãy lấy phần trên của cây củi châm lửa làm bằng gỗ tốt, châm ngọn lửa và tạo ra sức nóng. Và những người nào sinh ra từ giai cấp hạ tiện, Chiên Đà La, thuộc gia đình thợ săn, thuộc gia đình làm đồ mây tre, thuộc gia đình làm xe kéo, thuộc gia đình lượm rác, hãy để họ lấy phần trên của cây củi châm lửa làm bằng gỗ của máng chó uống nước, hay máng heo ăn, hay thùng rác, hay củi khô từ cây thầu dầu, để họ châm lửa và tạo ra sức nóng. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Khi ngọn lửa được người trong nhóm thứ nhất châm lên và tỏa ra sức nóng, có phải chỉ lửa ấy mới có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng và có thể sử dụng cho những việc cần dùng lửa? Còn lửa khi được người trong nhóm thứ hai châm lên thì không có ngọn, không màu sắc, không ánh sáng và không thể sử dụng cho những việc cần dùng lửa. Thưa không, tôn giả Gotama, khi ngọn lửa được người trong nhóm thứ nhất châm lên và tỏa ra sức nóng, lửa ấy có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng và có thể sử dụng cho những việc cần dùng lửa. Và khi lửa được người trong nhóm thứ hai châm lên, cũng có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng và có thể sử dụng cho những việc cần dùng lửa. Vì tất cả loại lửa đều có ngọn, đều có màu sắc, có ánh sáng và có thể sử dụng cho những việc cần dùng lửa. Vậy thì, dựa trên sức mạnh của lập luận nào hoặc với sự hỗ trợ của thế lực nào mà những người Bà La Môn trong trường hợp này lại nói rằng chỉ có Bà La Môn là giai cấp cao nhất, là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên? 12 nhỏ, mặc dù Sa Môn Gotama nói như vậy, các người Bà La Môn vẫn nghĩ như thế này. Chỉ có Bà La Môn là giai cấp cao nhất, là những kẻ thừa tự của Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Giả sử có một thanh niên sát đế lỵ kết hôn với một thiếu nữ Bà La Môn và sinh được một đứa con trai. Đứa con trai được sinh ra từ một người cha sát đế lỵ và một người mẹ Bà La Môn như thế sẽ được gọi là sát đế lỵ theo cha hay Bà La Môn theo mẹ? Thưa tôn giả Gotama, đứa bé có thể được gọi theo cả hai, cha hay mẹ. 13 nhỏ, này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Giả sử có một thanh niên Bà La Môn kết hôn với một thiếu nữ sát đế lỵ và sinh được một đứa con trai. Đứa con trai được sinh ra từ một người cha Bà La Môn và một người mẹ sát đế lỵ. Như thế sẽ được gọi là sát đế lỵ theo cha hay Bà La Môn theo mẹ. Thưa tôn giả Gotama, đứa bé có thể được gọi theo cả hai, cha hay mẹ? 14 nhỏ, này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Giả sử có một con ngựa cái giao phối với một con lừa đực và kết quả là một con la được sinh ra, như vậy con la sẽ được gọi là ngựa theo mẹ hay lừa theo cha? Thưa tôn giả Gotama, nó là con la vì nó không thuộc về giống lừa hay ngựa. Con thấy sự sai khác trong trường hợp này, nhưng con không thấy sự khác biệt trong những trường hợp trước. 15 nhỏ, này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Giả sử có hai thanh niên Bà La Môn là anh em ruột, do cùng một mẹ sinh ra, một người thì chăm chỉ học hành, thông hiểu thánh điển, và người kia thì không chăm chỉ học hành, cũng không thông hiểu thánh điển. Đối với hai anh em này, người Bà La Môn sẽ dâng thức ăn cho ai trước trong buổi lễ đám tang, hay buổi lễ cúng dường, hay buổi tiệc tế thần, hay ở buổi tiệc đãi khách? Thưa tôn giả Gotama, trong những dịp lễ lạc như vậy, người Bà La Môn sẽ dâng thức ăn trước cho người chăm chỉ học hành, thông hiểu thánh điển, vì cúng dường cho người không chăm chỉ học hành, cũng không thông hiểu thánh điển, thì làm sao đem lại quả tốt đẹp được? 16 nhỏ, này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Giả sử có hai thanh niên Bà La Môn là anh em ruột, do cùng một mẹ sinh ra, một người thì chăm chỉ học hành, thông hiểu thánh điển, nhưng vô đạo đức và tính tình xấu ác, và người kia thì không chăm chỉ học hành, cũng không thông hiểu thánh điển, nhưng có đức hạnh và tính tình hiền thiện. Đối với hai anh em này, người Bà La Môn sẽ dâng thức ăn cho ai trước trong buổi lễ đám tang, hay buổi lễ cúng dường, hay buổi tiệc tế thần, hay buổi tiệc đãi khách? Thưa tôn giả Gotama, trong những dịp lễ lạc như vậy, người Bà La Môn sẽ dâng thức ăn trước cho người không chăm chỉ học hành, cũng không thông hiểu thánh điển, nhưng có đức hạnh và tính tình hiền thiện. Vì cúng dường cho người vô đạo đức và tính tình xấu ác thì làm sao đem lại quả tốt đẹp được? 17 nhỏ, này Asalayana, trước tiên ông theo lập trường về nguồn gốc sanh trưởng, sau đó ông theo lập trường về thông hiểu thánh điển, rồi sau đó ông lại đi đến lập trường dựa trên luận điểm là cả bốn giai cấp đều thanh tịnh như ta đã chủ trương. Khi nghe nói như vậy, người thanh niên Bà La Môn Asalayana ngồi im lặng, sững sờ, hai vai rũ xuống và cúi gục đầu, mặt mày rầu rĩ, không thốt nên lời. Trung Bộ Kinh Hai La Mã, Kinh số 93, trang 681 đến 696. 4. Bảy nguyên tắc ổn định xã hội. 1.1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Vương Xá Raja Gaha, trên núi Linh Thứ Gyuzakuta. Bấy giờ, vua Asathế Ajatasattu, con bà Videhi Videhi Buddha của xứ Ma Kiệt Đà Magadha, muốn tấn công dân Vaiji. Chú thích số 9. Vua nói, ta sẽ đánh tan dân Vaiji. Dân này rất hùng mạnh, ta sẽ tàn sát chúng, sẽ tiêu diệt chúng. 1.2. Và vua Asathế nói với vị đại thần, người Bà La Môn Vassakara, này Bà La Môn, hãy đi đến Thế Tôn, thay mặt ta cúi đầu đảnh lễ chân Ngài, hỏi Ngài có được vô bệnh, có được sống an nhiên, khỏe mạnh và thoải mái, rồi sau đó bạch rằng, bạch Thế Tôn, vua Asathế của xứ Ma Kiệt Đà muốn tấn công dân Vaiji. Vua nói, ta sẽ đánh tan dân Vaiji. Dân này rất hùng mạnh, ta sẽ tàn sát chúng, sẽ tiêu diệt chúng. Và Thế Tôn trả lời như thế nào thì khanh hãy tường trình lại cho trẫm thật chính xác, vì Như Lai không bao giờ nói lời hư vọng. 1.3. Vassakara nói, Tâu Đại Vương, thần xin tuân lệnh. Và sau khi đã trang bị đầy đủ các cỗ xe của vương triều, vị đại thần lên ngồi trong một chiếc và ra đi từ Raja Gaha đến núi Linh Thứ, đánh xe đi nhanh ở nơi có thể dùng xe được, rồi tiếp tục đi bộ đến chỗ Thế Tôn đang ngồi. Vị đại thần trao đổi những lời thăm hỏi lễ độ với Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên và nói lên thông điệp của Đức Vua. 1.4. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đang đứng hầu quạt sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn nói với Tôn giả, một nhỏ, này Ananda, người có nghe dân Vaiji tổ chức hội họp thường xuyên không? Bạch Thế Tôn, con có nghe họ tổ chức hội họp thường xuyên. Này Ananda, bao lâu dân Vaiji tổ chức hội họp thường xuyên thì họ sẽ được thịnh vượng không bị suy tàn. Hai nhỏ, người có nghe dân Vaiji hội họp trong sự hòa hợp, giải tán trong sự hòa hợp và tiếp tục công việc của họ trong sự hòa hợp. Bạch Thế Tôn, con có nghe như vậy? Này Ananda, bao lâu mà dân Vaiji hội họp trong sự hòa hợp, giải tán trong sự hòa hợp và tiếp tục công việc của họ trong sự hòa hợp thì họ sẽ được thịnh vượng không bị suy tàn. Ba nhỏ, người có nghe dân Vaiji không làm những gì luật lệ không cho phép và không hủy bỏ những gì luật lệ đã cho phép làm, nhưng họ tiến hành công việc theo những gì truyền thống xưa cổ của họ đã cho phép. Bạch Thế Tôn, con có nghe như vậy? Bốn nhỏ, người có nghe họ vinh danh, kính trọng, tôn sùng và đảnh lễ những bậc trưởng lão và xem những vị này xứng đáng được lắng nghe. Năm nhỏ, rằng họ không dùng vũ lực để bắt cóc vợ và con gái của kẻ khác và bắt ép những người này phải sống với họ. Sáu nhỏ, rằng họ vinh danh, kính trọng, tôn sùng và đảnh lễ các nơi thờ tự của người Vaiji ở trong nước và ngoài nước, và không từ bỏ sự hộ trì đúng đắn mà họ đã thực hiện trước đây. Bảy nhỏ, rằng họ đã có những biện pháp thích hợp để bảo đảm an toàn cho các bậc A-la-hán, để cho các bậc A-la-hán có thể đến trong tương lai và cư trú tại đó. Và những bậc A-la-hán đã đến rồi thì sẽ được sống thoải mái. Bạch Thế Tôn, con có nghe như vậy? Này Ananda, bao lâu mà những biện pháp thích hợp như vậy đã được thực hiện thì dân Vaiji sẽ được thịnh vượng không bị suy tàn. 1.5. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Vatsakara: Này Bà La Môn, một thời ta sống ở nơi thờ tự Sarandada tại thành Vesali. Ta dạy dân Vaiji 7 nguyên tắc này để phòng ngừa sự suy tàn. Và bao lâu mà họ còn giữ gìn 7 nguyên tắc ấy, bao lâu mà những nguyên tắc vẫn còn hiệu lực, thì dân Vaiji sẽ được thịnh vượng không bị suy tàn. Khi nghe như vậy, Vatsakara trả lời: Bạch Thế Tôn, thậm chí nếu dân Vaiji chỉ cần giữ một nguyên tắc ấy, họ cũng sẽ được thịnh vượng không bị suy tàn, huống chi cả 7 nguyên tắc. Chắc chắn là dân Vaiji sẽ không bao giờ bị vua A Xà Thế chinh phục bằng vũ lực hay binh khí, nhưng chỉ có thể bằng cách tuyên truyền và làm cho họ chống đối lẫn nhau. Bạch Thế Tôn, bây giờ con phải đi, con rất bận rộn và có nhiều việc phải làm. Này Bà La Môn, ngươi hãy làm những gì ngươi thấy thích hợp. Rồi Vatsakara hoan hỷ và vui mừng trước lời dạy của Thế Tôn, đứng dậy từ chỗ ngồi và ra đi. 1.6. Sau khi Vatsakara đã đi rồi, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy đi đến nơi các tỷ kheo đang cư ngụ quanh đây và tập hợp tất cả tại giảng đường. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda đáp và làm theo lời dạy của Thế Tôn. Rồi tôn giả đến bên Thế Tôn, đảnh lễ ngài, đứng qua một bên và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chúng tỷ kheo tăng đã tập hợp. Đây là lúc Thế Tôn làm những gì Thế Tôn thấy thích hợp. Rồi Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến giảng đường, ngồi xuống chỗ ngồi đã soạn sẵn và nói: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng dạy 7 pháp đưa đến an vui hạnh phúc. Hãy chú tâm lắng nghe cẩn thận, ta sẽ giảng. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Và Thế Tôn giảng như sau: Bao lâu mà các chúng tỷ kheo tổ chức hội họp đều đặn thường xuyên, thì chúng tỷ kheo sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn. Bao lâu mà các chúng tỷ kheo hội họp trong sự hòa hợp, giải tán trong sự hòa hợp và tiếp tục làm tăng sự trong sự hòa hợp, thì chúng tỷ kheo sẽ được thịnh vượng, không bị suy tàn. Bao lâu mà các chúng tỷ kheo không làm những gì luật lệ không cho phép và không hủy bỏ những gì luật lệ đã cho phép, mà họ tiến hành làm tăng sự theo những gì đã được các giới luật ban hành. Bao lâu mà các chúng tỷ kheo vinh danh, kính trọng, tôn sùng và đảnh lễ những bậc trưởng thượng có vị trí thâm niên, cao tuổi hạ là những bậc cha và thầy của chúng tăng. Bao lâu mà chúng tỷ kheo không bị rơi vào bẫy mồi của tham ái khởi lên trong tâm và sẽ đưa họ đến tái sanh. Bao lâu mà chúng tỷ kheo hết lòng sống trong rừng? Bao lâu mà chúng tỷ kheo gìn giữ chánh niệm đối với thân, khẩu, ý, để cho trong tương lai những thiện hữu đồng tu sẽ tìm đến với họ và những bạn đồng tu sẽ đến sẽ cảm thấy thoải mái với chúng tỷ kheo? Bao lâu mà chúng tỷ kheo giữ gìn 7 pháp này và thực hành 7 pháp này thì chúng tỷ kheo sẽ được thịnh vượng và không bị suy tàn. Trường Bộ Kinh Một La Mã số 15, Kinh Đại Bát Niết Bàn, trang 539 đến 549. 5. Chuyển Luân Thánh Vương. Ba nhỏ, và sau nhiều trăm, nhiều ngàn năm, vua Danhanemi cho gọi một người và bảo: "Này Khanh, bất cứ khi nào Khanh thấy bánh xe báu cõi trời trượt khỏi vị trí của nó thì thông báo cho trẫm biết." "Thưa vâng, Tâu Đại Vương." Người ấy trả lời: "Và sau nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người ấy thấy bánh xe báu cõi trời đã trượt khỏi vị trí của nó." Thấy vậy, người ấy tường trình sự kiện này cho nhà vua. Lúc ấy, vua Danhanemi cho mời thái tử đến và nói: "Này con thân yêu, bánh xe báu cõi trời đã trượt khỏi vị trí của nó. Và ta nghe rằng khi sự kiện này xảy ra cho một vị chuyển luân thánh vương thì vua sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Ta đã thọ hưởng đầy đủ mọi dục lạc của thế gian, nay đã đến lúc tìm cầu những lạc thú của chư thiên. Con là con trai của ta, hãy trị vì vương quốc này. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và sau khi vị thánh vương này đã xuất gia 7 ngày, bánh xe báu cõi trời biến mất." Bốn nhỏ, rồi có một người khác đi đến vị vua Sát Đế Lỵ mới được tấn phong và nói: "Tâu Đại Vương, ngài phải biết rằng bánh xe báu cõi trời đã biến mất." Khi nghe tin này, nhà vua thấy buồn khổ và sầu muộn. Vua đi đến chỗ vị thánh vương và báo cho ngài biết tin này, và vị thánh vương nói với nhà vua: "Con thân yêu của ta, con không nên buồn khổ và sầu muộn khi thấy bánh xe báu cõi trời biến mất. Bánh xe báu cõi trời không phải là gia bảo của tổ tiên ta để lại, mà bây giờ, con thân yêu, con hãy tự mình trở thành vị chuyển luân thánh vương, và khi sự việc này xảy ra, nếu con hành trì những nhiệm vụ của một vị chuyển luân thánh vương vào ngày rằm Bố Tát." Chú thích số 10. Khi con đã gội đầu và đi lên sân thượng của tòa lâu đài để thực hành ngày Bố Tát, bánh xe báu cõi trời sẽ hiện ra trước mặt con với đầy đủ ngàn tâm, đủ vành xe, trục và các bộ phận. Năm nhỏ, Tâu Phụ Vương, nhưng thế nào là nhiệm vụ của một vị chuyển luân thánh vương? Như thế này con thân yêu, chính con y cứ vào chánh pháp, vinh danh chánh pháp, tôn kính chánh pháp, trân quý chánh pháp, đảnh lễ chánh pháp, sùng bái chánh pháp, lấy chánh pháp làm huy hiệu và ngọn cờ, công nhận chánh pháp là thầy của con. Con phải tự mình trở thành người bảo vệ chân chánh của gia đình mình, quân đội mình, của Sát Đế Lỵ và quân thần, của Bà La Môn và các gia chủ, của dân chúng thành thị và nông thôn, của Sa Môn và Bà La Môn, của cầm thú và chim muông, đừng để cho điều phi pháp có mặt trong quốc độ của con. Và hãy bố thí cho những người nghèo khổ và bất cứ Sa Môn, Bà La Môn nào trong quốc độ của con đã từ bỏ đời sống, dục vọng và thực hành hạnh nhẫn nhục và nhu hòa. Mỗi người tự mình an tịnh và mỗi người tự mình nỗ lực chấm dứt mọi khác ái, thì thỉnh thoảng con hãy đến với họ và hỏi: "Này tôn giả, thế nào là thiện và thế nào là bất thiện? Thế nào là đáng chê trách và thế nào là không đáng chê trách? Cái gì nên theo và cái gì không nên theo? Hành động như thế nào đem lại tổn hại và khổ đau lâu dài? Hành động nào đem lại an vui và hạnh phúc lâu dài?" Chú thích số 11. Sau khi đã lắng nghe các vị ấy, con phải tránh những việc bất thiện và làm những việc thiện. Con thân yêu, như thế là nhiệm vụ của một vị chuyển luân thánh vương. "Thưa vâng, Tâu Phụ Vương." Nhà vua trả lời và thực hành nhiệm vụ của một vị chuyển luân thánh vương. Và vì vua đã thực hành như vậy, vào ngày rằm Bố Tát, sau khi nhà vua đã gội đầu và đi lên sân thượng của tòa lâu đài để thực hành lễ Bố Tát, bánh xe báu cõi trời hiện ra trước mặt vua. với đầy đủ ngàn tâm, đủ vành xe, trục và các bộ phận. Rồi nhà vua nghĩ rằng ta đã được nghe nói là khi một vị vua Sát Đế Lị mới được tấn phong, thấy bánh xe như vậy trong ngày rằm Bố Tát, vị vua ấy sẽ trở thành bậc chuyển luân thánh vương. Ta có được phép làm chuyển luân thánh vương không? Sáu nhỏ. Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y qua một bên vai, nhà vua tay trái cầm bình nước, tay phải tưới nước lên bánh xe và nói: Xin bánh xe báu hãy lăn, xin bánh xe báu nhiếp phục tất cả. Bánh xe báu lăn về phương đông và nhà vua theo sau với bốn loại binh chủng, và bất cứ ở nước nào bánh xe báu dừng lại, nhà vua an trú với bốn binh chủng của mình. Và những nước chống đối nhà vua ở vùng phương đông đều đến và nói: Hãy đến đây, đại vương, xin chào mừng ngài. Chúng tôi thuộc về ngài, xin đại vương hãy cai trị chúng tôi. Và nhà vua nói: Không được sát sanh, không được lấy của không cho, không được nói láo, không được tà dâm, không được uống những chất gây say nghiện. Hãy thọ hưởng những gì quý vị sở hữu như trước đây. Chú thích số 12. Và những người chống đối nhà vua trong vùng phương đông trở thành chư hầu của nhà vua. Bảy nhỏ. Rồi bánh xe báu lăn về phương nam, tây, bắc như phần sáu trên. Rồi bánh xe báu sau khi đã chinh phục lãnh địa từ hải phận này đến hải phận khác, liền quay trở về kinh đô và dừng lại trước cung điện nhà vua như để làm vật trang hoàng cho cung điện vua. Trường Bộ Kinh Hay La Mã số 26, Kinh Chuyển Luân Thánh Vương, trang 355 đến 362. 6. Đem lại thanh bình cho đất nước. Chín nhỏ, sau khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Kutadanta bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, tôi nghe nói rằng Tôn giả hiểu rõ cách thức thực hiện thành công 3 kiểu tế tự và 16 tế vật. Tôi không hiểu rõ về tất cả việc này, nhưng bây giờ tôi muốn cử hành đại lễ tế tự. Thật lành thay nếu Tôn giả Gotama có thể giảng cho tôi nghe việc này. Này Bà La Môn, vậy thì hãy chú tâm lắng nghe, ta sẽ giảng. Thưa vâng. Bà La Môn trả lời và Thế Tôn giảng như sau. Mười nhỏ. Này Bà La Môn, thuở xưa có một vị vua tên là Mahavijita. Vua này rất giàu có, tài sản rất nhiều, vàng bạc phong phú, nhiều sở hữu của cải vật chất, tiền bạc và tài vật giá trị, kho tàng thóc gạo đầy ắp. Và khi vua Mahavijita đang ngồi suy nghĩ riêng tư, ý tưởng này chợt khởi lên: Ta đã đạt được vô số tài sản nhân gian, ta đã chinh phục được đất đai rộng lớn. Giờ đây, ta hãy tổ chức đại tế đàn để đem lại phước lộc và an lạc lâu dài cho ta. Và nhà vua cho mời vị chủ tế, chú thích số 13, và nói với ông ta ý nghĩ này: Này Khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn. Khanh hãy khuyên ta làm thế nào để việc này đem lại phước lộc và an lạc lâu dài cho ta. 11 nhỏ. Vị chủ tế tâu rằng: Tâu đại vương, đất nước của đại vương đang bị bọn trộm cướp quấy nhiễu, đất nước đang bị tàn phá, làng xóm phố xá đang bị tiêu hủy, thôn quê đang bị bọn cướp hoành hành. Nếu đại vương thâu thuế vùng này, việc ấy sẽ là một điều sai lầm. Giả sử đại vương nghĩ rằng ta sẽ diệt trừ tai họa giặc cướp này bằng án tử hình hay giam cầm tù tội, hay tịch thu của cải, đe dọa hay trục xuất. Tai họa này sẽ không chấm dứt được một cách đúng đắn. Những kẻ sống sót sẽ gây tổn thất cho vương quốc của ngài. Tuy nhiên, với kế hoạch sau đây, ngài có thể loại bỏ hoàn toàn tai họa này. Đối với những người sống trong quốc độ này đang tham gia cày cấy và nuôi gia súc, đại vương hãy phân phối thóc giống và vật thực. Những người nào đang buôn bán, hãy cho họ vốn để làm ăn. Những người đang phục vụ trong triều đình, ngài hãy cấp lương bổng đầy đủ để sinh sống. Rồi những người này sẽ chuyên chú vào nghề nghiệp của mình và sẽ không gây tổn hại cho vương quốc của ngài. Lợi nhuận của vương triều sẽ dồi dào, đất nước sẽ thanh bình và sẽ không bị bọn trộm cướp quấy phá. Và dân chúng an cư lạc nghiệp, chơi đùa với con cái, sẽ sống trong nhà với cửa mở rộng, không sợ bị trộm cắp. Và vua nói, vậy thì cứ làm như thế. Ngài chấp thuận lời khuyên của chủ tế và phân phát hạt giống và vật thực cho những người tham gia cày cấy và chăn nuôi gia súc. Cấp vốn cho những người buôn bán, trả lương bổng đầy đủ để sinh sống cho những người đang làm việc trong triều đình. Rồi những người đó chuyên chú vào nghề nghiệp của họ, không làm tổn hại cho vương triều. Lợi nhuận của nhà vua trở nên dồi dào, đất nước được thanh bình yên ổn và không bị trộm cướp quấy nhiễu. Dân chúng được an cư lạc nghiệp, chơi đùa vui vẻ với con cái, sống trong nhà với cửa mở rộng, không sợ bị trộm cắp. Trường Bộ Kinh, Kinh số 5, Kinh Kutadanta, trang 141 đến 142.